thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay xin mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau: thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, loay hoay trước nỗi lo biến tướng, bài của tác giả Thu Thủy đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra gần đây. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Quang Tình đăng trên báo Thái Nguyên với nhan đề Lão Ngược. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của Việt Nam được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là một vinh dự lớn, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu trước thực trạng biến tướng tràn lan, thương mại hóa, trục lợi từ việc thực hành tín ngưỡng này. Việc thực hành thờ mẫu Tam Phủ đang bị hiểu sai lệch, dẫn đến biến tướng, bởi nghi lễ lên đồng chỉ là một phần cấu thành của tín ngưỡng mà thôi. Cái cốt lõi nhất chính là tinh thần thờ mẫu, tôn vinh người mẹ. Đề cập vấn đề này, tác giả Thu Thủy có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra gần đây nhan đề: thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, loay hoay trước nỗi lo biến tướng. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hơn một năm sau khi thực hành tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã có nhiều cuộc hội thảo tọa đàm nhằm làm rõ hơn những giá trị văn hóa, giá trị tâm linh của di sản đến với mỗi người dân. Thế nhưng dù những nỗ lực của nhà quản lý, của chuyên gia có thừa, thì ranh giới giữa tâm linh và tâm lý thực dụng, hay nói đúng hơn là mê tín dị đoan, vẫn chưa được định hình rõ nét. Đây cũng chính là lý do khiến cho nhiều nội dung trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu bị biến dạng, trong đó có nghi thức hầu đồng. Trong tác phẩm Thượng Kinh Ký Sự của Hải Thượng Lãn Ông có kể về chuyến lai kinh của mình từ Thanh Nghệ ra và chứng kiến đám hầu đồng ở kinh thành. Chính sử không nhắc nhiều, nhưng theo một số tài liệu còn lưu lại cho tới ngày nay, thì có thể thấy thực hành tín ngưỡng thờ mẫu hình thành trong khoảng thế kỷ 16-17 và phát triển ngầm trong dân gian cũng như hệ thống đền phủ. Sau này trong Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính có nhắc nhiều nhưng chủ yếu nói về góc độ biến tướng. Nếu như trước đây hầu đồng chỉ là một nội dung mang ý nghĩa tâm linh, thì nay theo ghi nhận chung, không chỉ tại các khu vực nông thôn mà ngay cả ở thành phố, hầu đồng đã trở thành một nội dung chính tại không ít lễ hội. Và người ta có thể tự mở phủ, mở đền, tự tổ chức các giá đồng mà không cần phải xin phép các cơ quan chức năng. Từ một nghi thức vốn là một cuộc trình diễn sự hóa thân lần lượt các vị thánh trên điện thần tứ phủ, thì nay đã biến tướng trở thành mê tín dị đoan với những giá đồng lên tới hàng trăm, thậm chí cả tỷ đồng. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từng khẳng định, công tác thanh tra kiểm tra đang được tăng cường để ngăn chặn biến tướng của hầu đồng. Trong đó, thanh tra bộ và các cơ quan chức năng sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể tổ chức hầu đồng. Bộ có thể phạt các vi phạm biến tướng. Nhắc đến quy định xử phạt, không ít người đã tỏ ra hồ nghi về tính nghiêm minh của quy định. Bên cạnh đó là hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra về những trường hợp nào thì được tổ chức hầu đồng. Có hay không một cơ chế xin cho sẽ nảy sinh trong đó. Đơn cử như chuyện hầu đồng của một quan chức thuộc Bộ Y tế. Trả lời công luận, quan chức đó nói rằng mình đi lễ là để cầu an. Nhưng dư luận lại không đồng tình với lời giải thích đó. Bởi không phải ai cũng có điều kiện mua lễ đến cả hàng trăm triệu đồng để cầu an như vị quan chức nọ. Câu chuyện hầu đồng mở phủ, mở đền càng được đẩy lên cao khi nhuốm màu mê tín cho rằng đây phần lớn chính là hành vi mưu cầu lợi ích, hối lộ thần linh. Đứng trên góc độ quản lý, chủ trương phục hồi nguyên gốc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ để giúp người dân nhận thức rõ hơn đâu là giá trị văn hóa tâm linh và đâu là yếu tố mê tín dị đoan để kịp thời chấn chỉnh. Từ đó có hướng bảo tồn và phát huy những giá trị quý báu của di sản. Song chủ trương này cũng đã vấp phải không ít khó khăn bởi chưa thể thống nhất thế nào là yếu tố nguyên gốc hay trang phục của các thanh đồng trong mỗi giá đồng nên thế nào. Rõ ràng những trang phục cách xa chúng ta hàng trăm năm để phục dựng lại đã khó. Huống hồ mỗi thời kỳ, mỗi chủ thể thực hiện giá đồng khác nhau dẫn đến trang phục cũng khác nhau. Rõ ràng những trang phục cách xa chúng ta hàng trăm năm để phục dựng lại đã khó. Huống hồ mỗi thời kỳ một chủ thể thực hiện giá đồng khác nhau dẫn đến trang phục cũng khác nhau. Tại hội thảo khoa học gần đây nhất được tổ chức tại Hà Nội, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu trên địa bàn Hà Nội, nhận diện, bảo tồn và phát triển do Hội Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Di sản Việt Nam 23 tháng 11. Cũng đã ghi nhận sự mong manh trong ranh giới giữa giá trị tâm linh và mê tín dị đoan đang làm biến tướng thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ. Theo nhà nghiên cứu Phạm Tứ, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam, thời gian qua, phong trào hầu đồng nở rộ, trong khi hiểu biết chung của một số thanh đồng về tín ngưỡng thờ mẫu còn rất mù mờ, dẫn đến thiếu nhất quán trong đào tạo và hành đạo. Nhiều giá đồng tiền tỷ với vàng mã chất ngất, tung tiền lớn phô trương đã có ở Phù Giày, Nam Định, đền ông Hoàng Mười ở Nghệ An. Đứng trên góc độ quản lý và nghiên cứu di sản, ông Tứ cho rằng những giải pháp nhằm chấn chỉnh tục thờ mẫu như chủ trương cấm đốt vàng mã, tổ chức các cuộc tọa đàm khoa học, tổ chức liên hoan diễn sướng hầu đồng, v.v. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những giải pháp mang tính tình thế. Thực tế vẫn xuất hiện nhiều kiểu hầu đồng phản cảm, nhố nhăng, làm mất đi sự tao nhã của nghi lễ truyền thống. Không chỉ có nỗi lo làm sai lệch giá trị di sản từ những hành động phô trương, mê tín dị đoan của các thanh đồng, các chuyên gia còn lo ngại phong trào sân khấu hóa hầu đồng đang phát triển mạnh, có thể dẫn ra đây nhiều chương trình nghệ thuật, thậm chí liên hoan nhằm tôn vinh nghệ thuật hát chầu văn. Nhạc sĩ Thao Giang, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam, giáo sư Đinh Gia Khánh, giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Đăng Nhật, những nhà sáng lập Viện Văn hóa Dân gian Việt Nam đã tập hợp một số nghệ nhân, nhà nghiên cứu và diễn viên để trình diễn, giới thiệu nghệ thuật hát chầu văn tới đông đảo công chúng. Mục đích của việc này là phân định các giá trị nghệ thuật, âm nhạc, vũ đạo, diễn sướng, trang phục. Tuy nhiên, khi sân khấu hóa lại vô tình làm tín ngưỡng thờ mẫu bị biến dạng và mất đi giá trị thực, vì nhiều người nhầm lẫn giữa việc mô phỏng tín ngưỡng với việc thực hành chuẩn tại không gian điện thờ. Cũng có chung quan điểm với giáo sư Đinh Gia Khánh, thanh đồng Lê Bá Linh, ủy viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ Văn hóa thờ mẫu và hát văn tại Hà Nội cho rằng một số liên hoan nghi lễ hầu đồng được tổ chức chưa chuẩn chỉnh về không gian, hình thái. Hầu đồng diễn sướng quảng bá một cách tùy tiện, lợi dụng tâm linh để phục vụ những mục đích khác, không những làm ảnh hưởng tới những nét đẹp tiêu biểu của nghi lễ, mà còn làm mất đi niềm tin, tinh thần của mọi người trong cộng đồng xã hội đối với tín ngưỡng dân tộc. Kinh tế hóa, hối lộ thần linh là những từ ngữ được dư luận dùng để chỉ những giá đồng đang ngày một phát triển hiện nay. Nhưng chưa phải chỉ có vậy, nỗi lo chầu văn bị biến dạng cũng đang khiến cho nhà quản lý đau đầu. Hệ thống các làn điệu cổ điển như dọc, cờn, luyện, phú nói, phú chênh, phú bình, phú dầu, dồn, dồn đại trạch, kiểu dương, v.v. dần bị biến dạng. Những cung văn còn giữ được ít nhiều chuẩn mực âm luật xưa ngày càng hiếm. Điều này một phần bị chi phối bởi thị hiếu nghệ thuật của các chân đồng. Cung văn luôn phải sáng tạo, chiều theo nhu cầu thẩm mỹ mới, giọng hát ẻo lả, ướt át lối mới, dàn trống dân tộc cải biên, kèm xin bát đơn, chát xình, chát chát bùm, có nơi kèm cả đàn guitar, điện hay organ. Hẳn sẽ không lạ khi thấy đây đó có vấn hầu thêm cả bài Lòng Mẹ của Y Vân, Đi Học của Bùi Đình Thảo, Người Mèo Ơn Đảng của Thanh Phúc, thậm chí Tiến Quân Ca của Văn Cao để phục vụ nhảy đồng. Sự cải biên biến dạng của hát văn thực ra đã được các cung văn lão thành cảnh báo từ nhiều năm trước, giờ đây đã thành hiện thực. Nhưng ít ai có thể ngờ, sự loay hoay, thậm chí bất lực của nhà quản lý lại chính là mảnh đất màu mỡ để người ta kiếm tiền và truyền bá mê tín dị đoan. Nên chăng cần có những chế tài đủ mạnh để có thể trả lại nét đẹp truyền thống và giá trị đích thực của hầu đồng nói riêng, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tâm bảo nói chung hiện nay.
Ngọc biển trốn kia môn, cô ra vào ngọc biển trốn kia môn, danh thơm ngoài cõi tiên đồn, trong y trong cung.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hay nói rằng xã hội đồng tiền đã làm lạnh các mối quan hệ giữa con người với con người, làm đảo lộn các giá trị của cuộc sống. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là đồng tiền có thể ngự trị lên tất cả mọi thứ, mà chính là con người đã vì đồng tiền, vì những giá trị ảo mà đánh mất đi lòng tự trọng, nhân cách của mình. Và những người tốt, những người lương thiện luôn phải chịu thiệt thòi, đôi khi còn bị coi là những kẻ lập dị, ngược đời. Song chúng ta luôn tin rằng cái tốt vẫn nhiều hơn và sẽ đẩy lùi được cái xấu. Vì chỉ những người tốt, việc làm tốt mới làm cho xã hội trở nên tốt đẹp. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Quang Tình đăng trên báo Thái Nguyên với nhan đề Lão Ngược. Hắn tên là Ngước, vì khi hắn đi, chả ai thấy hắn nhìn xuống dưới bao giờ, mà lại cứ nhìn lên. Chắc hắn có tật như vậy từ nhỏ, nên cha mẹ hắn đặt cho hắn tên như vậy chăng? Tên trong hồ sơ đầy đủ là Phí Bá Ngước. Tên là vậy, nhưng trong công việc, cũng như trong hành động, và chắc là cả trong suy nghĩ của hắn, thì ngược lại với tất cả mọi người. Vì vậy, từ khi đi làm, mọi người thấy thế mới đặt lại tên cho hắn là Ngược. Gọi dần thành quen, thấy ai gọi hắn cũng thưa và còn coi đó là chuyện bình thường. Hắn ngược ở chỗ, mọi người nghĩ xuôi còn hắn thì ngược lại. Phòng làm việc nơi hắn công tác, có ông trưởng phòng là người lịch lãm, nói năng ra sáng con nhà hay chữ. Vừa từ tốn lại nhẹ nhàng, khéo léo mà chả để mất lòng ai. Ông biết tiến, biết lui, chẳng ai nghe thấy ông to tiếng bao giờ. Bởi trong ông không có cái dây thần kinh nóng nảy, cáu gắt. Ông khéo đến mức, trong khi ông chủ trì cuộc họp, mọi câu chữ và nội dung đều được ông chuẩn bị đầy đủ, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Từ chuyện chuyển đổi vị trí của cán bộ nhân viên, đến chuyện lên lương, chậm lương, trừ thưởng của từng người được ông rảo trước đón sau, không một tí sơ hở. Đến nỗi chẳng ai có thể tham gia được một tí gì cả. Kết thúc cuộc họp, ông hỏi mọi người có ý kiến gì không, có nhất trí không. Chả ai có lý do gì để thêm bớt được, bởi sự hoàn hảo trong ngôn từ của ông đã trình bày. Nhưng hắn thì lại không như thế. Hắn bảo, bây giờ mọi người chỉ biết an phận thủ thường, ngại va chạm và co mình cho gọn. Lại có một lần, trong cuộc họp giao ban ở cấp công ty, ông thủ trưởng nói, từ nay đến ngày kỷ niệm truyền thống, chúng ta phải phấn đấu hoàn thành bằng xong khối lượng công việc. Hầu hết mọi người kém chuyên môn và tránh đối đầu thì Azure khẳng định là sẽ xong, thậm chí còn xong trước thời gian vài ngày. Ông thủ trưởng đang say sưa thắng lợi, nghĩ đến lúc cầm cờ. Bỗng ông liếc chéo sang bên cạnh, thấy Ngược ngồi nhìn ngước lên trần nhà. Không hiểu, hắn nhìn con thạch sùng lười nhác hay đang nhìn cái quạt trần mới mắc. Tiêu chuẩn của hắn là không được dự họp giao ban, nhưng vì chuyên môn của hắn hơn người, tính toán, dự đoán, khối lượng giỏi, nên cuộc họp nào liên quan cũng phải mời đến hắn. Ông thủ trưởng cất giọng sang sảng. Thế nào, anh Ngược có ý kiến gì không? Ngược chẳng nhìn ông mà lại thủng thẳng. Theo tôi là không thể xong được. Anh bảo sao? Thưa anh, tôi bảo là không xong. Anh lấy cơ sở nào mà bảo là không xong? Quan điểm chính trị của anh là ở chỗ nào hả? Anh có biết ngày hoàn thành công việc là ngày gì không? Dạ biết. Ngày thì có mặt trời, trời sáng, còn đêm thì tối. Có đêm có trăng, có đêm thì không. Này, anh Ngược, anh phải ăn nói cho nó cẩn thận. Vâng thưa anh, tôi nghĩ là cuộc họp để bàn công việc thì phải nói cho đúng với tinh thần của cuộc họp. Phải bàn cụ thể cho nó ra nhẽ từng chi tiết một. Tôi chán cái kiểu khi họp ai cũng chỉ nghe một người, đề ra chủ trương rồi lại kết luận mà không có cơ sở thực tế. Phải thấy được khó khăn để cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau bàn bạc. phải lấy công việc làm trọng, chứ không phải lấy sự bảo sao nghe vậy. Ông thủ trưởng quá giận vì chỉ có hắn là người duy nhất dám cãi lại ông. Một con người lâu năm trong nghề, mình đầy lý luận và kinh nghiệm. Thế mà hắn nói trái với ông. Nếu không trị đến nơi thì nó sẽ coi thường ông. Vậy thì phải xử lý ngay, không thể chậm trễ. Ông tuyên bố giải tán cuộc họp, về đến phòng làm việc. Ông cán bộ tổ chức có mặt ngay. Thế nào anh? Phải xử lý cái thằng ngược ra sao ạ? Còn sao với răng cái gì nữa? Anh ra ngay quyết định đưa nó về phân xưởng sản xuất phụ để nó lao động cải tạo, cho biết thế nào là lễ độ. Ở đây chỉ có tôi đã nói là không ai được cãi. Nửa tiếng đồng hồ sau, tờ quyết định kỷ luật được ký và được thực thi ngay trong ngày. Thế là hắn phải thực hiện kể từ lúc nhận được tờ giấy khổ A4. Trò chết, nhìn cái mặt cứ ngước mãi lên, trông đến là ghét. Hắn thì chẳng quan tâm nhiều đến chuyện thay đổi vị trí làm việc. Nhận quyết định là đi làm ngay, không buồn cũng không tỏ vẻ khó chịu. Xuống phân xưởng quay than tổ ong, thấy mọi người làm việc nặng nhọc, mồ hôi nhễ nhại đầm đìa mà năng suất không cao, bởi cái máy đã cổ lỗ mà lại không ai chịu cải tiến, chế độ dầu mỡ cũng tra không đúng quy trình. Thế là hắn bắt tay vào sửa ngay. Ai cũng sợ hắn, nếu thân với hắn mà thủ trưởng biết thì chết. Mà tài thật, chiếc máy chỉ qua tay hắn có gần 1 giờ đồng hồ mà chạy rất êm và không bị chết đứng như mọi khi. Sản phẩm ra rất đẹp, ít vỡ và năng suất lại tăng lên gấp đôi. Khi hắn đang say sưa cải tiến và hướng dẫn công nhân sản xuất, thì có phái đoàn của bộ về làm việc. Trong đó có cả một số chuyên gia nước ngoài. Công việc phải thảo luận cũng như những kiến thức chủ yếu lại nằm trong cái đầu của hắn. Ông tổ chức lại xuất hiện tại phân xưởng với yêu cầu hắn phải về văn phòng làm việc. Hắn lặng im không nói mà cứ chú ý vào cái công việc đang nghiên cứu dở. Ông tổ chức cầm tinh sao thái bạch lên tiếng đến lần thứ 3. Thế nào anh Ngược? Anh có nghe thấy tôi nói gì không?
Không.
Thế là anh chống lệnh hả?
Chống ai mà lệnh nào?
Xí nghiệp yêu cầu anh về văn phòng làm việc.
Thế yêu cầu bằng mồm à?
Không được. Tôi xuống phân xưởng theo quyết định của thủ trưởng hẳn hoi. Chữ đen, dấu đỏ. Tôi chỉ thực hiện quyết định của người cao nhất. Ông tổ chức ra về và gần 1 tiếng đồng hồ sau, một cái quyết định số khác được ban xuống. Hắn cầm cả 2 tờ quyết định cùng chữ ký và con dấu với nội dung có hiệu lực kể từ ngày ký. Hắn lên thẳng phòng ông thủ trưởng, đưa cả 2 tờ quyết định khi ông đang có khách. Hắn nói ngay là tôi phải thực hiện quyết định nào. Ông thủ trưởng ngớ người vì đúng là cả 2 quyết định ông đều ký trong 1 ngày. Thời gian cứ như theo quy luật mà tiến lên phía trước, chẳng khi nào ngừng nghỉ. Hắn cứ như thế mà sống và làm việc theo ý nghĩ của riêng mình. Như những người khác biết lựa thời cơ, biết sống theo ý muốn của người khác thì được an nhàn và yên thân. Nhưng hắn thì lại không như thế. Cứ sống, cứ suy nghĩ và làm việc theo ý nghĩ của riêng mình. Công bằng mà nói thì hắn cũng là người tốt. Nhà ai có công có việc gì, đặc biệt là việc hiếu, thì hắn không từ nan một chút nào. Từ việc chụp ảnh và sau này tiến bộ có quay camera, việc gì hắn cũng biết. Cứ có ai nhờ đến hắn là hắn vui vẻ giúp ngay. Cả cái ông trưởng phòng hay chủ úm và nhiều lần dọa kỷ luật hắn về chuyện làm thơ, viết báo ngoài nhiệm vụ. Và còn vu cho hắn cái tội nói xấu lãnh đạo, vu cho hắn nhiều tội. Nhưng xí nghiệp vẫn cần đến hắn. Vừa kéo bè, kéo cánh cho nhân viên đi theo dõi hắn từng cử chỉ. Và nhằm đúng ngày hắn đi thi ngoại ngữ bằng C tiếng Anh, thì ông ta cử hắn đi làm thường trực bảo vệ. Hắn cứ ung dung nhận công việc mà chẳng cần quan tâm đến con người quyết tâm làm hại và hạ nhục hắn. Thậm chí, đến ngày ông hưu trí, hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến việc đã qua
vẫn cứ giúp đỡ như những người khác. Có người bảo, đầu óc đâu mà không biết tức giận là gì chứ? Hắn bảo, chuyện vặt, cuộc sống còn bao nhiêu việc để làm. Thù oán người khác thì chẳng khác nào mình cũng như họ. Hãy nghĩ khác đi một chút và nên dành thời gian để làm nhiều việc khác cần hơn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm tháng qua đi để lại đằng sau cuộc đời và số phận của một con người với biết bao kỷ niệm buồn vui. Đã hết thời trai trẻ, bước vào cái tuổi ngũ thập chi. Những ngày nghỉ cuối tuần, hắn trở về quê nghỉ để tránh bớt đi những ồn ào của nhịp sống đô thị. Đêm đông thì thường dài, một đêm hạ tuần trời rất lạnh về sáng. Trăng đêm lại còn rất mỏng và sắc, cùng với sương đêm hòa trộn đất trời làm một. Hắn trở dậy theo bản năng đồng hồ sinh học. Nhưng trời còn tối lắm. Nếu không có trăng, thì không gian chắc phải cắt ra được từng mảnh nhỏ. Nghĩ về những cái đã qua và cả những cái sẽ diễn ra trong bước đường sắp tới. Vẫn chỉ những câu hỏi, tại sao, làm sao quanh hắn, người ta lại không sống với nhau cho tốt hơn được nhỉ? Hắn cố sống cho tốt, cho thực với chính mình, thì người ta lại cho hắn là sống ngược. Nhiều người cũng hiểu cho hắn, biết ơn hắn, nhưng họ cứ sợ, sợ một cái gì đó vô hình mà chẳng dám nói ra. Mãi nghĩ, trời đã rạng sáng, mặc thêm quần áo ấm, hắn xuống nhà dưới, dắt xe, đạp cần khởi động, nổ máy và lên xe về thành phố. Mặt trời đã ló lên trong sương sớm, trời vẫn lạnh, nhưng có dấu hiệu buổi trưa, trời sẽ ấm dần lên.
Cất hết những âu lo muộn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày, bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tựa như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn sẽ khởi động cùng quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.